Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Phó Tổng thống Harris tuyên bố Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực chiến đấu với COVID-19. 770.000 trong số 1 triệu liều vaccine Mỹ hứa tặng đã về đến Việt Nam. Mỹ nói hai vụ nổ xảy ra gần sân bay Kabul ở Afghanistan, có người Mỹ thương vong. Và Nhật Bản dừng tiêm 1,6 triệu liều vaccine Moderna sau khi có báo cáo về tạp chất. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày thứ Năm tuyên bố Mỹ sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực chiến đấu với đại dịch COVID-19, trong khi bà tổ chức họp báo khép lại chuyến công du 3 ngày tại Hà Nội.
We now are here for you in this moment of need.
Bà Harris nói, giờ đây chúng tôi ở đây vì các bạn. Chúng tôi có ý định và hy vọng rằng người dân Việt Nam biết là chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn khi các bạn chiến đấu với đợt lây nhiễm tăng vọt này. Trước đó, văn phòng của bà cho biết 770.000 trong số 1 triệu liều vaccine Pfizer mà Mỹ hứa tặng cho Việt Nam đã tới nơi. Số còn lại sẽ đến vào ngày mai. Trong những phát biểu cuối cùng tại Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại nội dung các cuộc thảo luận giữa bà và các nhà lãnh đạo nước này về một loạt những chủ đề, từ đại dịch, an ninh cho tới biến đổi khí hậu, để nêu bật sự hợp tác của hai nước trong lúc Mỹ nỗ lực củng cố quan hệ đối tác với các nước trong khu vực mà Washington xem là có tầm quan trọng chiến lược. Bà nói Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác an ninh cao cấp để ủng hộ một nước Việt Nam cường thịnh và độc lập.
And we will continue to work with Vietnam to push back.
Phó Tổng thống Harris nói, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để đẩy lùi những đe dọa đối với tự do hàng hải và trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Bà nói nhưng không nêu tên Trung Quốc, nước mà bà đã chỉ trích bằng những lời lẽ mạnh mẽ trong suốt chuyến đi ở cả Singapore lẫn Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ tỏ ra hào hứng khi bà nói về hợp đồng thuê đất 99 năm để xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới ở Hà Nội. Bà nói chúng tôi xem hợp đồng 99 năm này là điều đáng tự hào vì nó là bằng chứng cho sự cam kết lâu bền của chúng tôi đối với mối quan hệ đối tác mà chúng tôi có với Việt Nam. Bà cũng cho biết là bà đã nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Việt Nam và nêu rõ tầm quan trọng của nhân quyền đối với người Mỹ.
We will always be true to our values.
Phó Tổng thống Harris nói, chúng tôi sẽ luôn luôn giữ vững những giá trị của mình và sẽ không ngần ngại lên tiếng ngay cả khi những cuộc nói chuyện đó có thể khó khăn và khó nghe. Bà tránh trả lời câu hỏi của phóng viên sau đó hỏi rằng liệu bà có nói chuyện với các quan chức Việt Nam hay không về việc phóng thích những người bất đồng chính kiến đang bị cầm tù. Các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ và đảng Cộng sản cầm quyền, áp đặt án tù nhiều năm cho những người bị cáo buộc chống phá nhà nước. Việt Nam phủ nhận giam cầm tù nhân lương tâm và chỉ trừng phạt những người mà họ nói là vi phạm luật pháp.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sáng ngày thứ Năm 26 tháng 8 ghé thăm không báo trước Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội để chứng kiến một lô vaccine COVID-19 mà chính quyền Mỹ đã hứa tặng Việt Nam được giao đến nơi. Bà Harris hôm thứ Tư loan báo Mỹ sẽ tặng 1 triệu liều vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine mà Mỹ tặng cho nước này lên 6 triệu liều, trong khi nước này đang chật vật ứng phó với một đợt bùng phát nghiêm trọng các ca nhiễm virus corona. Văn phòng của bà cho biết 270.000 liều đã được chuyển tới viện trước đó vào sáng ngày thứ Năm. Mỹ đã giao 500.000 liều tới cho thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thứ Tư. 270.000 liều trong lô thứ Ba và cũng là cuối cùng sẽ được giao tới cho Hà Nội vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 8. Sau khi chào hỏi và trò chuyện với quan chức của viện, bà Harris bước ra ngoài và có vài lời với các phóng viên tháp tùng. Chúng tôi ở Mỹ rất biết ơn người Việt Nam đã ra sức giúp đỡ khi chúng tôi cần hỗ trợ vào lúc đầu đại dịch. Tôi nghĩ đó là khoảng tháng 4 năm 2020, bà nói, nhắc tới thời điểm khi nước Mỹ thiếu trầm trọng đồ bảo hộ cho nhân viên y tế. Sự góp tặng này không có ràng buộc gì cả, nó miễn phí và nó thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam, bà nói thêm. Đây rõ ràng là điều đúng đắn phải làm về mặt đạo đức, và đây rõ ràng là một vấn đề y tế công và thực sự nói lên tầm quan trọng của các mối quan hệ và quan hệ đối tác mà người Mỹ chúng tôi có ở khắp thế giới khi đối phó với cuộc khủng hoảng y tế này. Ngoài góp tặng vaccine, Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật và chương trình COVID-19 cho Việt Nam trị giá 23 triệu đô la, nâng tổng số tiền trợ giúp từ đầu dịch tới giờ lên tới gần 44 triệu đô la, thông cáo của Nhà Trắng cho biết. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự trong một sự kiện được mô tả là Change Makers Event. Trong đó, bà trò chuyện với những người đang thúc đẩy sự thay đổi xã hội ở Việt Nam, Nhà Trắng cho biết. Bốn người được mời tham dự là những người vận động cho quyền của người khuyết tật, chuyển giới tính, môi trường và cộng đồng LGBTQI+.
Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 25 tháng 8 đã ký thỏa thuận về địa điểm xây đại sứ quán mới ở thủ đô của cả hai nước nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris. Viết trên Facebook, Đại sứ quán Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ sớm có một ngôi nhà mới ở Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng bà Harris đã cùng đại biện lâm thời Christopher Klein, ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham dự lễ ký quan trọng về việc cho thuê đất xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ mới. Hợp đồng cho thuê đất mới này cho phép chúng tôi thực hiện việc xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán mới và củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác song phương của chúng ta, Cơ quan Ngoại giao Mỹ viết thêm. Với dấu mốc mang tính biểu tượng này, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam giữ vững cam kết tiếp tục tăng cường sức mạnh của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và cam kết chung vì một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Theo Đại sứ quán Mỹ, ngân sách dành cho dự án của phía Mỹ là khoảng 1,2 tỷ đô la và khu đất được thuê 99 năm nơi tiến hành xây dựng cơ quan ngoại giao mới của Hoa Kỳ có diện tích là 3,2 ha. Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết rằng trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC cũng được cho thuê 99 năm và nằm gần khu ngoại giao đoàn, nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao nước ngoài ở Washington. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia các vấn đề quốc tế của Việt Nam, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng ông đánh giá cao chuyến thăm lần này của bà Phó Tổng thống Kamala Harris bởi vì lịch trình chương trình bà ấy đặt ra với các điểm chính đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Ông nói thêm về địa điểm xây đại sứ quán hai nước.
Vâng, chắc chắn là nó là một cái dấu hiệu quan trọng cho thấy rằng là Hoa Kỳ coi trọng Việt Nam như là ra có cái sức mạnh và có phần quan trọng về địa chính trị, về địa chiến lược và kinh tế, thương mại ở trong khu vực Đông Nam Á này. Và nó cũng chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã có một cái bước đi rất là cụ thể để triển khai chiến lược Indo-Pacific của mình trong cái bối cảnh căng thẳng trong khu vực Đông Nam Á này, đặc biệt là Biển Đông, nó trở nên là căng thẳng và phức tạp hơn.
Theo phía Mỹ, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Chính phủ Việt Nam đã cam kết dành cho Hoa Kỳ một địa điểm xây dựng khu phức hợp đại sứ quán tại Hà Nội. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết tiếp tục phát huy trên nền tảng quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai quốc gia, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán vào năm 2019. Đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Hoa Kỳ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký thỏa thuận thuê đất ngày hôm nay là kết quả của những cam kết này giữa hai quốc gia. Tin cho hay, thiết kế tòa nhà Đại sứ quán Mỹ mới lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long nằm ở phía đông bắc Việt Nam, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Và thiết kế cảnh quan của khu phức hợp Đại sứ quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng và có sự kết nối với lịch sử vốn có của khu vực mà khu phức hợp tọa lạc, nơi vốn là một cánh đồng lúa hồi đầu những năm 2000.
Nhân quyền, một trong những vấn đề nhạy cảm và được nhiều người mong đợi, cuối cùng đã được nữ phó tổng thống Kamala Harris đề cập đến trong ngày cuối cùng của chuyến công du đầu tiên đến Việt Nam của bà. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động kỳ cựu cho rằng nó chỉ được nhắc đến ở mức độ đúng như dự đoán và kỳ vọng không cao của họ trước đó. Tại cuộc họp báo khi kết thúc chuyến công du Việt Nam và Singapore, phó tổng thống Hoa Kỳ cho biết bà đã nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền và hạn chế hoạt động chính trị trong các cuộc trò chuyện với lãnh đạo Hà Nội trong những ngày qua. Bà nói, những vấn đề đó đã được đưa ra và thảo luận, cũng như vấn đề nhân quyền, với cả các lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng như các lãnh đạo xã hội dân sự, vì đó là mối quan tâm thực sự của Hoa Kỳ. chúng tôi không né tránh những cuộc trò chuyện khó khăn. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Hoa Kỳ không cho biết liệu có bất kỳ cam kết cụ thể nào từ phía Hà Nội hay không, hoặc có một giải thích nào về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, vốn vẫn bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đánh giá là không dung chấp bất đồng chính kiến, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và xã hội dân sự. Trước chuyến đi của bà Harris, nhiều tổ chức xã hội quốc tế và Việt Nam đã gửi thư kêu gọi nữ phó tổng thống Hoa Kỳ đưa vấn đề nhân quyền ra trong các cuộc họp với các lãnh đạo Việt Nam và gây áp lực buộc Hà Nội phải thả các tù nhân lương tâm. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, đã chỉ trích bà Harris vì đã không lên tiếng đủ trong chuyến thăm, bất chấp sự quấy rối và đàn áp có hệ thống của Việt Nam đối với bất kỳ ai bất đồng với chính phủ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động kỳ cựu tại Việt Nam lại có một cái nhìn khác. Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nói với VOA rằng bà vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng về vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này của nữ phó tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, bà có đưa ra một đề xuất về cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo độc lập với bà Harris, nhưng điều này đã không trở thành hiện thực. Bà cho biết,
hôm nay bà Harris đã không dành cho những người hoạt động xã hội dân sự độc lập, tôi phải nhấn mạnh từ độc lập ở Việt Nam, tôi cụ thể là những người hoạt động nhân quyền, những người đối kháng với nhà nước Việt Nam ấy, một cái cuộc gặp, dù là một cái cuộc gặp trực tuyến. Còn các cái cá nhân, các cái đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ấy, thì riêng cái đoạn bà và những người được đi gặp bà mà không có một cái sự cản trở nào thì cũng đã là một cái câu trả lời cho chúng ta là họ là ai rồi. Và tôi không kỳ vọng vào bất cứ một cái điều gì về những cái gì mà họ truyền đạt cho bà Harris. Cụ thể ở đây là họ sẽ chưa chắc đã dám nói về các cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cho bà Phó Tổng thống Mỹ nghe đâu.
Truyền thông quốc tế cho biết tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Harris đã nói về sự cần thiết phải bảo vệ phụ nữ và quyền của người chuyển giới, nhưng bà không lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam về những lạm dụng nhân quyền của họ. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, nói với VOA rằng ông có quan điểm rạch ròi về những lĩnh vực khác nhau trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nên ông không đặt kỳ vọng quá cao rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam sẽ được nữ phó tổng thống Mỹ dành ưu tiên hay thậm chí gây áp lực lên Hà Nội như nhiều người mong đợi. Ông nói,
những cái ưu tiên chính sách hiện thời của nước Mỹ đối với Việt Nam thì vấn đề nhân quyền không phải là những vấn đề gọi là trọng yếu nhất. Giỏi lắm, nó là vấn đề thứ tư, thứ năm. Cho nên là cái chuyện mà bà ấy có nói về nhân quyền, và theo tôi biết là ngày hôm nay bà có gặp một số đại diện của xã hội dân sự thì là hoàn toàn phù hợp, bởi vì họ cũng không thể làm hơn được. Bởi vì vấn đề an ninh, vấn đề Covid, vấn đề kinh tế mới là những vấn đề mà trọng tâm nhất của cái chuyến đi này.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vì những tiếng nói nặng ký như của bà Phó Tổng thống hay của các chức sắc Mỹ luôn luôn có trọng lượng, nên chỉ riêng việc bà có đề cập đến vấn đề nhân quyền với các lãnh đạo Hà Nội trong chuyến thăm lần này thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cho tương lai nhân quyền tại Việt Nam, mặc dù có thể hiệu quả trên thực tế vào lúc này là không có gì cả. Ông phân tích.
Trong cái danh sách các cái lĩnh vực ưu tiên hiện tại của Mỹ với Việt Nam, thì nhân quyền đứng ở hàng thứ tư, thứ năm gì đấy. Như thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái danh sách ưu tiên tương tự như thế của Việt Nam, thì nhân quyền và dân chủ đứng ở hàng chót. Tức là cái sự trùng nhau giữa các cái ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó không có. Nó rất xa nhau. Cho nên là sẽ khó mà có những cái kết quả gì ngay lập tức.
Cũng như tiến sĩ Nguyễn Quang A, bà Phạm Thanh Nghiên cho rằng việc Phó Tổng thống Harris đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm lần này chắc chắn sẽ có tác động tích cực về lâu dài cho nhân quyền tại Việt Nam khi nó buộc Hà Nội phải có những điều chỉnh, cân nhắc trong các mối quan hệ quốc tế.
nếu mà cứ nghĩ rằng là không có đạt được cái gì đó thì không đúng. Nhưng mà cái việc mà bà đã nhắc đến vấn đề nhân quyền này và thêm cả cái nỗ lực của những người dân Việt Nam nữa thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Mà tuy nhiên trong một cái thời điểm như thế này và một cái bối cảnh như thế này ấy, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam thì rất là khó.
Trong suốt chuyến công du Việt Nam và Singapore tuần này, bà Harris nhiều lần nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ tích cực với các nước, mở rộng hợp tác và sự can dự của Hoa Kỳ trong khu vực. Đồng thời, bà liên tục chỉ trích và đưa ra cảnh báo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thói hung hăng ở Biển Đông.
Ít nhất hai vụ nổ xảy ra gần sân bay Kabul giữa một nỗ lực di tản khổng lồ và hỗn loạn khỏi Afghanistan vào ngày thứ Năm, Lầu Năm Góc cho biết, với thường dân và các quân nhân Mỹ nằm trong số những người thương vong trong một vụ việc được mô tả là một vụ tấn công phức tạp. Reuters dẫn một nguồn nắm rõ các buổi báo cáo thông tin trong Quốc hội Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng chi nhánh của nhà nước Hồi giáo Afghanistan được gọi là nhà nước Hồi giáo Khorasan hay gọi tắt là ISIS-K, theo tên cũ của khu vực này, chịu trách nhiệm về vụ tấn công. ISIS-K bị cả Mỹ và Taliban chống đối. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận một số quân nhân Mỹ thiệt mạng, trong khi một số khác đang được chữa trị thương tích. Ông nói một số người Afghanistan cũng là nạn nhân của vụ tấn công này. Một quan chức Taliban cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ nổ, bao gồm cả trẻ em và nhiều lính gác Taliban bị thương. Một quan chức Mỹ dẫn thông tin ban đầu nói với Reuters rằng có tới 5 quân nhân Mỹ có thể đã bị thương, trong đó có ít nhất một người bị thương nặng. Một bệnh viện phẫu thuật do một tổ chức từ thiện của Ý điều hành cho biết họ đang chữa trị cho hơn 60 người bị thương. Các vụ tấn công xảy ra sau khi Mỹ và các đồng minh kêu gọi người dân Afghanistan rời khỏi khu vực này vì mối đe dọa từ những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết vụ nổ xảy ra gần cổng Abbey của sân bay và vụ nổ còn lại gần khách sạn Bahrain gần đó. Hai quan chức Mỹ cho biết ít nhất một trong hai vụ nổ dường như là từ một vụ đánh bom tự sát, theo Reuters. Hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài sân bay trong những ngày gần đây. Các binh sĩ phương Tây đang chạy đua với thời gian để di tản người nước ngoài và người Afghanistan đã giúp đỡ các nước phương Tây trong cuộc chiến kéo dài 20 năm chống lại Taliban, cũng như từ rút quân trước hạn chót là ngày 31 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ, theo một quan chức Nhà Trắng. Ông Biden đang họp với các quan chức an ninh về tình hình Afghanistan thì được báo cáo lần thứ nhất về vụ nổ, theo một người nắm rõ vấn đề này. Ông đã ra lệnh cho tất cả các quân nhân rời khỏi Afghanistan vào cuối tháng để tuân thủ thỏa thuận rút quân với Taliban, bất chấp việc các đồng minh châu Âu nói rằng họ cần thêm thời gian. Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ ưu tiên di tản binh lính của mình với số lượng khoảng 5.200 người trong 2 ngày trước thời hạn rời đi. Kể từ thời điểm một ngày trước khi Taliban tràn vào Kabul, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành một trong những cuộc di tản bằng đường hàng không lớn nhất trong lịch sử, đưa khoảng 95.700 người ra khỏi Afghanistan, trong đó có 13.400 người riêng trong ngày 25 tháng 8, Nhà Trắng cho biết hôm 26 tháng 8.
Hôm thứ Năm 26 tháng 8, Hoa Kỳ và các đồng minh kêu gọi mọi người rời ra xa sân bay Kabul do có nguy cơ về một cuộc tấn công khủng bố của các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS giữa lúc các chiến binh phương Tây gấp rút sơ tán càng nhiều người càng tốt trước thời hạn 31 tháng 8. Tất cả các quân nhân Mỹ và đồng minh sẽ rời khỏi sân bay vào tuần tới theo kế hoạch. Với thực tế đó, áp lực đã gia tăng đối với việc phải hoàn tất công tác sơ tán hàng nghìn người nước ngoài và người Afghanistan đã giúp đỡ các nước phương Tây trong cuộc chiến kéo dài 20 năm chống lại Taliban. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã đưa ra một cảnh báo vào tối 25 tháng 8, khuyến cáo công dân tránh đi đến sân bay và cho biết những người đã có mặt ở cổng nên rời đi ngay lập tức với lý do là có các mối đe dọa an ninh, nhưng không nói cụ thể. Trong một lời cảnh báo tương tự, anh nói rằng những người ở khu vực sân bay hãy di chuyển ra xa và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang của nước này James Hippie cho biết là đã có thông tin tình báo chắc chắn hơn nhiều về khả năng các chiến binh IS đánh bom liều chết. Australia cũng đã đưa ra cảnh báo rằng mọi người hãy tránh xa sân bay, trong khi Bỉ đã chấm dứt hoạt động sơ tán do có nguy cơ bị tấn công. Chính phủ Hà Lan cũng đưa ra cảnh báo và cho biết họ dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay sơ tán cuối cùng vào ngày 26 tháng 8, bỏ lại phía sau một số người đủ điều kiện để đến Hà Lan. Một nhà ngoại giao phương Tây ở Kabul cho biết là các khu vực bên ngoài các cổng sân bay cực kỳ đông đúc trở lại bất chấp những lời cảnh báo. Taliban bố trí các chiến binh canh gác bên ngoài sân bay. Bản thân Taliban cũng là kẻ thù của chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan có tên là Nhà nước Hồi giáo Khorasan ISK, dùng tên gọi cũ của khu vực. Không rõ có bao nhiêu người đủ điều kiện ra đi nhưng bị bỏ lại. Chỉ biết rằng một quan chức phương Tây đưa ra ước tính là có khoảng 1.500 người mang hộ chiếu và thị thực Hoa Kỳ đang cố gắng đến sân bay. Trong vòng 11 ngày kể từ khi Taliban tràn vào Kabul, Mỹ và các đồng minh đã tổ chức một trong những cuộc sơ tán bằng đường không lớn nhất trong lịch sử, đưa hơn 88.000 người ra khỏi Afghanistan, trong đó có 19.000 người vào hôm 24 tháng 8. Quân đội Mỹ cho biết là các máy bay cất cánh với chu kỳ trung bình 39 phút một lần. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết là ít nhất 4.500 công dân Mỹ và gia đình của họ đã được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ giữa tháng 8.
Taliban chặn một nhân viên gốc Afghanistan của Liên Hợp Quốc lúc ông này tìm cách đến phi trường Kabul hôm 15 tháng 8. Họ lục soát xe của ông, phát hiện thẻ nhân viên Liên Hợp Quốc và đánh đập ông. Hôm 16 tháng 8, ba người đàn ông đến nhà một nhân viên khác của Liên Hợp Quốc trong lúc ông ấy không có ở nhà. Họ truy vấn con trai ông và cáo buộc anh ta khai gian. Chúng tôi thừa biết ông ấy ở đâu và làm gì. Đó là một số trường hợp được ghi nhận trong tài liệu an ninh của Liên Hợp Quốc mà Reuters xem được. Trong đó mô tả những hành vi đe dọa cướp phá văn phòng Liên Hiệp Quốc và đánh đập nhân viên Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 10 tháng 8, nghĩa là trước khi Taliban chiếm quyền không lâu. Dù Taliban trấn an người dân Afghanistan và các cường quốc phương Tây rằng họ sẽ tôn trọng quyền của người dân, nhưng các báo cáo về trả thù đã hủy hoại lòng tin, không chỉ nơi những người có liên hệ với các tổ chức nước ngoài. Taliban không hồi đáp yêu cầu bình luận về danh sách của Liên Hiệp Quốc về những sự việc xảy ra. Taliban nói sẽ điều tra về các báo cáo về vi phạm và cũng khuyến khích các tổ chức cứu trợ tiếp tục công tác. Taliban tuần này tuyên bố hoan nghênh viện trợ miễn là không dùng viện trợ làm phương tiện gây ảnh hưởng chính trị đối với Afghanistan. Liên Hiệp Quốc đã tái phối trí khoảng 1/3 trong số 300 nhân viên nước ngoài tại Afghanistan đến Kazakhstan. Tổ chức này cũng nhấn mạnh là muốn duy trì sự hiện diện để giúp người dân Afghanistan. Khoảng 3.000 nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan vẫn còn lưu lại nước này. Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho hay cơ quan quốc tế này đang tiếp xúc với các nước khác để yêu cầu cung cấp visa hay hỗ trợ tái phối trí tạm thời cho một số người. Hàng ngàn người bỏ chạy khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban vào Kabul ngày 15 tháng 8, leo lên các chuyến bay quân sự và thương mại từ thủ đô. Phi trường Kabul đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chết người. Một số người sợ trở lại sự cai trị của Taliban với việc thực thi tàn bạo những luật lệ Hồi giáo khắc nghiệt hay việc cấm phụ nữ đi làm, cấm trẻ em gái đi học. Những người khác, kể cả những người làm việc để bênh vực nhân quyền, sợ trở thành mục tiêu bị trả thù sau khi có nhiều người bị giết trong các cuộc tấn công nghi do Taliban thực hiện vào năm ngoái. Trong một thông điệp video gửi cho nhân viên tại Afghanistan ngày 24 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói ông đau lòng trước những phúc trình rằng một số nhân viên bị quấy nhiễu và đe dọa. Một nhân viên Liên Hợp Quốc người Afghanistan nói với điều kiện ẩn danh cho Reuters biết, theo chỗ ông tìm hiểu có khoảng 50 nhân viên Afghanistan bị Taliban cảnh báo hay đe dọa. Nhân viên người Afghanistan của Liên Hợp Quốc đang bị Taliban đe dọa trực tiếp nghiêm trọng, cần phải được di tản. Ông nói những đe dọa này không nhất thiết liên hệ tới tình trạng làm việc cho Liên Hiệp Quốc, mà là một hoạt động của Taliban nhằm kiểm soát Kabul. Một phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hiệp Quốc đã phải rời nhà cùng chồng con. Một số người láng giềng biết bà làm việc cho Liên Hiệp Quốc và bà lo là những người này có thể trình báo với Taliban. Bà đã có visa sang một nước láng giềng, nhưng bà thất vọng vì Liên Hiệp Quốc không giúp bà di tản. Chúng tôi kỳ vọng là toàn bộ hệ thống Liên Hiệp Quốc giúp đỡ chúng tôi thành thật hy vọng như thế, bà nói. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm và nếu chúng tôi không thể làm việc thì ai sẽ tiếp cận giúp đỡ dân chúng?
Cảnh sát Thái Lan cho biết hôm thứ Năm 26 tháng 8 rằng nhà chức trách hiện truy lùng hai viên cảnh sát bị tình nghi có liên quan đến vụ tra tấn đến chết một người đàn ông bị bắt vì tội ma túy sau khi một đoạn video về vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Đoạn video được luật sư Citra Biebunkek đưa lên trang Facebook của ông cho thấy cảnh một người đàn ông bị chụp túi ni lông lên đầu và bị ngạt thở trong khi ông này bị bốn người khác đè xuống. Trong một tuyên bố, phó phát ngôn viên cảnh sát Kisana Fatanacheron cho biết 5 viên cảnh sát thuộc tỉnh Nakhon Sawan đã bị tạm giữ, trong khi cuộc truy bắt 2 người khác đang diễn ra suốt ngày đêm. Lệnh bắt giữ 2 nghi phạm được ban hành có nêu tội danh giết người bằng tra tấn. Luật sư Citra, người điều hành một tổ chức trợ giúp pháp lý, cho biết là ông nhận được đoạn video từ một viên cảnh sát cấp thấp. Người này đề nghị ông truyền nó đến giám đốc cảnh sát quốc gia, đồng thời nói rằng nó ghi lại cảnh chỉ huy Joe của đội cảnh sát Nakhon Sawan đang cố tống tiền một kẻ buôn ma túy. Một công lệnh của cảnh sát xác định danh tính của chỉ huy Joe là đại tá cảnh sát Thitisan Uttanapol. Cảnh sát đã đột kích nhà của ông này nằm ở trong một khu dân cư cao cấp ở Bangkok hôm 25 tháng 8 và thấy có 13 chiếc xe hơi, bao gồm cả một chiếc Lamborghini và Ferrari, theo báo giới được đi cùng với cảnh sát trong cuộc đột kích. Giám đốc cảnh sát Thái Lan Suwat Jang Yotsup hôm 25 tháng 8 đã kêu gọi Thitisan tự thú với chính quyền. Ông nói vẫn còn những cảnh sát tốt, những kẻ xấu làm điều xấu sẽ phải đối mặt với những hậu quả, đồng thời cho biết rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đích thân chỉ thị cảnh sát phải cải thiện để khôi phục lòng tin của công chúng đối với lực lượng này. Theo giới phân tích, cảnh sát Thái Lan được coi là một trong những tổ chức tham nhũng nhất của đất nước và chính phủ của ông Prayut đã cam kết cải cách. Hôm thứ Năm 26 tháng 8, Nhật Bản đình chỉ việc sử dụng 1,63 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước nhận được báo cáo về tạp chất trong một số lọ chứa. Cả Nhật Bản và Moderna đều cho biết không thấy có vấn đề gì về tính an toàn hoặc hiệu quả và việc tạm dừng chỉ là một biện pháp đề phòng. Nhưng động thái này đã khiến cho một số công ty Nhật Bản hủy kế hoạch tiêm cho nhân viên hôm 26 tháng 8. Moderna xác nhận đã được thông báo về các trường hợp có tạp chất dạng hạt có thể thấy trong các lọ đựng vaccine COVID-19 của hãng. Nhà sản xuất vaccine Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã giữ lại lô hàng có vấn đề và 2 lô liên kề. Hãng đang điều tra các báo cáo và vẫn cam kết làm việc khẩn trương với đối tác của mình là Takeda và các cơ quan quản lý để giải quyết vấn đề này, hãng nói thêm. Hãng Takeda Pharmaceutical là hãng phân phối vaccine trong nội địa nước Nhật. Một quan chức Bộ Y tế Nhật cho biết là Takeda lần đầu phát hiện ra các lọ có tạp chất vào ngày 16 tháng 8 và đã báo cáo vấn đề với chính phủ hôm 25 tháng 8. Quan chức này cho biết là sở dĩ báo cáo bị chậm là do Takeda cần thời gian để thu thập thông tin về những lọ thuốc nào bị ảnh hưởng và chúng đã được chuyển đến các địa phương nào ở trong nước Nhật. Moderna cho rằng việc có tạp chất có thể là do vấn đề sản xuất ở một trong các dây chuyền thuộc một cơ sở sản xuất theo hợp đồng của họ ở Tây Ban Nha. Người phát ngôn của hãng nói thêm rằng lô hàng gặp vấn đề cùng với 2 lô khác đã bị giữ lại để đề phòng vì chúng là những lô ngay trước và sau lô bị ảnh hưởng. Chúng chỉ được phân phối tại Nhật Bản. Công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi là cơ sở nạp vaccine vào lọ và hoàn thiện sản phẩm cho Moderna để phục vụ các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, cho biết là họ đang điều tra xem điều gì có thể dẫn đến tạp chất ở trong vaccine của Moderna và vấn đề dường như chỉ xảy ra với một vài lô hàng xuất đi Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan điều hành một điểm tiêm chủng tập thể ở Osaka, cho biết là số vaccine thuộc lô hàng có vấn đề đã được tiêm ở tỉnh miền Tây này từ ngày 6 tháng 8 đến 20 tháng 8, nhưng không cho biết là có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Lô hàng này có 565.400 liều vaccine. Nhật Bản đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất do biến thể Delta gây ra, với số ca nhiễm mới hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 25.000 trong tháng này. Nhật Bản đã tiêm chủng cho 54% dân số với ít nhất một liều và 43% đã được tiêm đầy đủ, theo dữ liệu của Reuters.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.